Đại Phương Quảng Phật Khoa Nghiêm Kinh, tập 42, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 13 tháng 6 năm 1998. Đại sư Thanh Lương tại trong đoạn văn này cũng có khai thị rất hay, có thể giới thiệu một cách đơn giản cho quý vị. Nói đến Tỳ Lô Giá Na, ý nghĩa là quang minh chiếu khắp. Quang có hai thứ, một thứ là thân quang, một thứ là trí quang, đều là nói chiếu khắp hư không pháp giới. Cái sự thật này chúng tôi bắt đầu giảng bộ kinh này, giảng đến chỗ này có thể lãnh hội được đôi chút. Quang tức là ánh sáng. Nay chúng ta nghe đến danh từ này thì lập tức nghĩ đến chúng ta mở mắt nhìn ánh sáng bên ngoài. Cách giải thích này thì không được viên mãn, không được cứu cánh. Tại vì sao? Hiện tại khoa học phát triển, các nhà khoa học nói với chúng ta rằng ánh sáng chủng loại trong vũ trụ rất nhiều. Trong vô lượng ánh sáng, công năng nhục nhãn của chúng ta rất có hạn, chỉ có thể thấy được một phần ánh sáng rất nhỏ hẹp chúng ta có thể thấy được. Ngoài ra thì nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy, phải nhờ vào công cụ của khoa học mới có thể thăm dò được mấy loại. Như hiện nay mọi người đều biết quang tuyến X và tử ngoại tuyến, đều là nhục nhãn của chúng ta không thể thấy được, hiện nay gọi là tia sáng hoặc là sóng ánh sáng. Nhục nhãn của chúng ta mà thấy được ánh sáng này là một tiêu chuẩn. Nếu sóng ánh sáng dài hơn thì chúng ta không thấy được, nếu sóng ánh sáng ngắn hơn thì chúng ta cũng không thấy được. Thế nhưng quý vị nên biết, trong tự tánh của chúng ta phát ra sóng ánh sáng có vô lượng vô biên. Này, cái thân thể này của chúng ta có ánh sáng hay không? Có ánh sáng. Tự chúng ta không thấy được. Thân của chư Phật Bồ Tát có ánh sáng. Phật bảo với chúng ta rằng thân của mỗi một chúng sanh đều có ánh sáng, tức là thân của hữu tình chúng sanh có ánh sáng, vô tình chúng sanh cũng có ánh sáng, tức là vật chất cũng có ánh sáng. Cái ánh sáng này tức là nhà khoa học hiện nay gọi là làn sóng, gọi là điện từ. Hết thảy tất cả vật chất đều là vật mang điện. Tất cả vọng động vật, thực vật, khoáng vật cho đến hiện tượng tự nhiên đều là vật mang điện. Trong Phật Pháp chúng ta nói về vật chất, vật chất có tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió là nói về cái gì? Là nói về vật chất. Nó có bốn cái hiện tượng, bốn cái đặc trưng. Này, chúng ta dùng kỹ thuật của khoa học đem một vật thể này phân tích ra, phân tích thành phân tử, từ phân tử lại phân tích thành nguyên tử, thành điện tử, thành lạp tử, để quan sát hết thể tất cả hiện tượng vật chất rốt cuộc là cái gì, mới biết thấy điều là do những lạp tử cơ bản sắp xếp tổ chức mà thành. Lập tử cơ bản nhất tại trong Phật Pháp chúng ta, ở phần trước tôi đã trình bày với quý vị, trong kinh Phật gọi là cực vi chi vi. Nó còn nhỏ hơn vi trần. Cực vi chi vi, nó vẫn là một vật thể. Chúng ta nói nó vẫn là một vật chất. Vật chất có bốn cái hiện tượng. Cái hiện tượng thứ nhất, bản thân của nó là một vật chất. Chúng ta gọi vật chất là địa đại, tức là đất. Đất là tượng trưng cho vật chất. Nó có hỏa đại, tức là lửa. Hiện nay gọi nó là mang điện dương. Nó có thủy đại, tức là nước. Nước là mang điện âm. Trong khoa học hiện nay, tuy dùng danh từ khác nhau, nhưng không có khác với trong Phật Pháp. Nó có phong đại, tức là gió. Gió là nói nó động, nó không phải là đứng yên. Nó có hoạt động. Gió là tượng trưng cho động. Vật chất cơ bản có bốn cái hiện tượng: đất, nước, lửa, gió. Bốn cái hiện tượng này, quý vị hãy suy nghĩ xem, trong bốn cái hiện tượng này, nó có mang điện âm, mang điện dương, tức là phóng quang, là phóng làn sóng. Nó có làn sóng, nó là động, nó không phải đứng yên. Điều này chính là nói rõ nguyên do của thân có ánh sáng. Bản thân của hết thảy, tất cả vật chất, thảy đều có ánh sáng. Bất luận ánh sáng của thân lớn hay nhỏ, nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ không hai. Lớn thì khắp hư không pháp giới, nhỏ cũng khắp hư không pháp giới. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Nếu theo trong các kinh Đại Thừa mà nói, hệ linh tánh càng cao thì ánh sáng càng lớn. Cũng tức là nói rõ, làn sóng của nó càng nhỏ thì càng nhanh chóng. Tốc độ làn sóng của tất cả chúng sanh đều khác nhau, tần số cũng khác nhau. Đây là thật. Điều này cũng là hiện tượng sự thật. Thế nhưng làn sóng nhất định là trọn khắp hư không pháp giới. Vả lại bỉ thử giao cảm lẫn nhau thì nó mới sanh ra tác dụng cảm ứng đạo giao. Cũng giống như hiện nay chúng ta dùng vô tuyến điện truyền đạt tin tức vậy. Đến trình độ này thì chúng ta có thể tự do vận dụng năng lượng vốn có của mình, không cần nhờ vào máy móc. Có thể vận dụng năng lượng vốn có của mình thì khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật và tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta cảm thấy Phật nói rất có lý, rất đúng. Chúng ta không thể không tin. Loại ánh sáng thứ hai là trí quang. Chữ trí này đặc biệt là giác. Trong quang đích thật có giác, có không giác. Hai loại này là thân quang không giác, trí quang thì giác. Có giác, có cảm ứng thì truyền đạt tin tức, bỉ thử câu thông lẫn nhau. Nếu không có trí quang, tức là bên trong có chướng ngại. Tuy làn sóng, sóng điện đã truyền đến, thế nhưng rốt cuộc truyền đạt những tin tức gì chúng ta không biết. Về tâm của chúng ta dao động vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều. Trong tình huống như vậy, những làn sóng đến từ bốn phương tám hướng đến, Chẳng những chúng ta không thể phân biệt được tín hiệu của làn sóng, thậm chí kể cả hình ảnh cũng không có cách nào phát giác được. Đây là vì tâm của chúng ta vọng động, không có cảm giác. Cổ nhân có nói thân thể như tê bại, không có cảm giác. Đây là thật. Chư Phật Bồ Tát truyền đạt tin tức cho chúng ta, chúng ta hoàn toàn không biết. Lục đạo chúng sanh truyền đạt tin tức cho chúng ta, chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Cho nên cần phải đánh cho quý vị một trận, kích quý vị một cái, thì quý vị mới có cảm giác thấy đau, mới biết đau ngứa. Thân thể tê bại đến mức độ như vậy. Hai loại quan này nói được rất hay. Chiếu chân, chiếu tục, trùng trùng pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết chân chánh sự tướng, chân thật sự tướng. Ở chỗ này Đại sư giới thiệu cho chúng ta Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, Lô Xá Na là báo thân, Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân. Chúng ta thường nói ba thân. Ba thân là một, không phải hai. Báo thân là trí huệ thân. Trí huệ thân cũng khắp tất cả chỗ. Ứng hóa thân cũng khắp tất cả chỗ. Điều là khắp tất cả chỗ. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ trí khắp tất cả chỗ, thân cũng khắp tất cả chỗ. Tại vì sao? Bởi vì sở y bản tánh sanh khởi là khắp tất cả chỗ. Nó thấy điều là từ pháp tánh sanh ra, pháp tánh khắp tất cả chỗ. Từ trong pháp tánh sanh ra, những hiện tượng này làm sao không khắp tất cả chỗ? Hiện tượng vật chất là hiện tượng, trí huệ cũng là hiện tượng. Không có lý nào mà không khắp tất cả chỗ. Chỗ trụ của Phật là thường tịch quang tịnh độ. Thường tịnh quang ở đâu? Thường tịnh quang ở khắp tất cả chỗ. Chỗ nào là không phải thường tịnh quang? Thật tại mà nói, thân và độ là một, không phải hai. Nếu quý vị đem thân và độ chia thành hai thì là sai rồi. Quý vị chưa nhập môn. Thân độ không hai thì nhập bất nhị pháp môn. Cho nên thân độ là một, không phải hai. Trong kinh luận có nói tự tánh có đủ ba đức, gọi là tam đức mật tạng. Thật ra chữ mật này là nói thâm mật, không phải nói bí mật. Tại vì sao? Vì nó đều hiện ở trước mặt, không có dấu kín. Ba đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Ai ai cũng có. Vì sao hiện nay chúng ta không có? Vì hiện tại quý vị không có cảm nhận được. Trên thực tế quý vị thấy đều có đủ pháp thân lý thể. Nếu không có pháp thân thì làm gì có cái thân này? Pháp thân là năng hiện. Thế giới thân độ này của chúng ta là sở hiện. Nếu không có năng hiện thì làm gì có cảnh giới sở hiện? Gọi là năng sở không hai. Do đây mới biết pháp thân không có dấu kín ở nơi nào, mà là tự chúng ta không nhận biết, không giác ngộ. Quý vị hãy xem trong Thiền Tông, những bậc đại đức đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, lão hòa thượng khảo họ giống cái gì, ở tại đâu. Người thật sự khai ngộ tùy tiện cầm một vật để biểu thị thì lão hòa thượng gật đầu ấn chứng cho họ. Bất cứ cầm một vật gì cũng là Phật pháp. Cho nên thấy điều là đạo, biện tài vô ngại. Đây là nói về pháp thân, còn bát nhã và giải thoát cũng là như vậy. Bát nhã là tri kiến, trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói tri kiến. Tri kiến chính là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của mình. Quý vị có tri, quý vị có kiến. Chữ kiến này là tượng trưng giác tánh của lục căn. Giác tánh khởi tác dụng ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe, ở nơi mũi thì gọi là ngửi, ở nơi lưỡi thì gọi là nếm, ở nơi thân thì gọi là xúc, ở nơi ý thì gọi là biết. Dùng một chữ kiến này làm đại biểu. Thấy nghe giác biết, người nào mà không có? Thấy đều có đủ. Tuy có mà không phát giác được thì không có cách nào. Giải thoát tức là tự tại. Vì sao nay quý vị không được tự tại? Cổ đức có nói, ai đem quý vị buộc lại, ai trói quý vị lại? Không ai trói buộc quý vị. Vì sao nay quý vị có pháp thân? Có pháp thân mà không thể chứng pháp thân. Vốn có bát nhã mà bát nhã không thể hiện tiền. Vốn có tự tại có giải thoát mà giải thoát cũng không thể hiện tiền. Nguyên nhân ở tại đâu? Điều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước làm hại quý vị. Những thứ này đã làm đại chướng ngại, chướng ngại pháp thân bát nhã giải thoát của mình. Cho nên quý vị phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trí huệ đức năng trong tự tánh mới hiện tiền. Trí huệ trong tự tánh chính là bát nhã, đức năng chính là pháp thân giải thoát. Phật tại trong kinh có nói, ba thứ này trong mỗi một thứ đều có đủ bốn tịnh đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là vĩnh viễn không thay đổi thì gọi là thường. Lạc là thật sự vui sướng, tuyệt đối không có sự khổ. Người thế gian chúng ta có khổ vui lo mừng, nhưng trong tự tánh thảy đều không có, cho nên gọi là chân lạc. Lạc của khổ lạc là cái lạc tương đối, không phải chân lạc. Ngã có nghĩa là chủ tể, cũng có nghĩa là đại tự tại. Tự mình thật sự làm chủ được, thật sự được đại tự tại. Tịnh là thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, không nhiễm tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Đây là đức năng vốn có trong tự tánh. Nói đến cộng tập thiện căn, tức là chúng ta cùng với chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát cùng chung một pháp thân. Xin nói một cách rõ hơn, chư Phật Như Lai trong vô lượng kiếp đã tu tập công đức. Chúng ta có thể đem nó chuyển thành công đức của chính mình có được hay không? có được hay không? Theo trên lý luận mà nói thì được. Vì sao được? Vì cùng chung một pháp thân. Làm sao mà không được? Thế nhưng theo trên kỹ thuật mà nói, phải dùng phương pháp gì để chuyển thì không biết. Thật ra chư Phật Bồ Tát không có keo lận, các ngài rất rộng rãi, tuyệt đối không lận pháp. Các ngài đã đem phương pháp này dạy cho chúng ta. Chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đem nhân địa của tất cả chư Phật, nhân địa của A Di Đà Phật đã tu vô lượng vô biên công đức chuyển thành công đức của chính mình. Thật là diệu tuyệt. Sự thù thắng của pháp môn này tuyệt đối không phải quyền giáo Bồ Tát mà có thể tưởng tượng được. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Thật là khó tin, không phải dễ tin. Thật là pháp khó tin. Quý vị nghĩ xem, chúng ta bình thường hay nói hy vọng tự mình cùng với A Di Đà Phật đồng tâm, đồng đức, đồng giải, đồng hạnh. A Di Đà Phật trong vô lượng kiếp tu học, chúng ta cũng giống như ngài vậy, thì công đức đã chuyển thành cái bên rồi. Hiện tại phiền phức ở chỗ nào? Phiền phức là ở chỗ không đồng. Chúng ta phải làm thế nào đem chỗ không đồng chuyển thành đồng, thì sự tiến triển của chúng ta vô cùng nhanh chóng. Chúng ta có muốn hay không? Muốn. Vậy phải làm thế nào? Nay tôi xin đề nghị với chư vị pháp sư, hiện tại cư sĩ Lý Mộc Nguyên muốn xây cất một thôn Di Đà phải cần rất nhiều tiền. Nhưng hiện tại tình hình kinh tế rất kém, làm sao có tiền để xây cất? Đương nhiên chúng ta phải nhờ vào A Di Đà Phật. Tương ứng với A Di Đà Phật thì dễ dàng, không tương ứng thì khó khăn. Phải tương ứng như thế nào? Chúng ta nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ngài còn tại thế, trong tăng đoàn của ngài nhiều người xuất gia theo ngài tu học, họ chỉ có ba y một bát. Họ đã buông bỏ tất cả. Ngày nay chúng ta cũng học theo họ. Người xuất gia chúng ta trong thân không được có tiền. Chúng ta từ chỗ này bắt đầu làm. Nếu lúc cần tiền thì thường trụ sẽ cho quý vị. Chúng ta tuyệt đối không giữ tiền bạc. Tất cả sự cúng dường thảy đều giao cho thường trụ, thì thân tâm được tự tại, không có vọng tưởng. Nếu trong túi quý vị có tiền thì muốn mua cái này mua cái nọ, bị vật chất bên ngoài dụ dỗ. Khi trong thân của quý vị không có tiền, nhìn thấy cái này cái nọ cũng không dám nghĩ đến. Tại vì sao? Vì không có tiền. Chúng ta từ chỗ này bắt đầu làm. Trong 10 giới sa di có nói không được cất giữ tiền bạc. Quý vị nhất định nên biết tiền bạc đã làm cản trở chúng ta, khiến cho chúng ta rất khó nhập môn. Như chúng ta xem kinh Phật, dù xem chú giải cũng xem không hiểu. Nguyên nhân ở tại đâu? Vì đồng tiền đã che mắt chúng ta, tiền bạc đã che con mắt chúng ta bị mê hoặc, cái gì cũng không thấy được rõ. Tệ hại đến mức độ như vậy. Cho nên sau khi chúng ta giác ngộ, phải buông bỏ nó, phải buông bỏ triệt để. Đây mới gọi là thật sự cùng với Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hạnh. Tốc độ làm việc của cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất nhanh chóng. Các vị đồng tu chúng ta nhìn thấy điều rất kính phục. Hôm nay ông đến nói với tôi, nói làm thì lập tức làm ngay, lập tức bắt đầu làm trong niệm Phật đường. Nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên thì có 30-40 người đến niệm Phật, thật là hiếm có. Trên lầu 4 làm niệm Phật đường, trên lầu 5 làm giảng đường. Trong giảng đường là giúp cho quý vị kiên định hai môn tín giải. Trong niệm Phật đường là nơi dũng công hành chứng. Tu hành Bồ Tát nhất định phải y giáo phụng hành. Ở chỗ này thì Ngài Thanh Lương nói về cộng tập thiện căn. Ngài nói đến chủ bạn, Ngài nói được rất hay. Chủ bạn có ba thứ. Thứ nhất là hồi hướng chủ bạn, thứ hai là đồng hành chủ bạn, thứ ba là như tướng chủ bạn, đều gọi là cộng tập. Vì sao gọi là hồi hướng chủ bạn? Ta tu tập tất cả công đức hồi hướng cho hư không pháp giới. Hư không pháp giới là bao gồm tất cả chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh. Các ngài đã tu công đức cũng hồi hướng cho ta. Ta hồi hướng cho các ngài, ta là chủ. Tỳ lô giá na Phật là bạn. Tỳ lô giá na Phật hồi hướng cho ta, ngài là chủ, ta là bạn của ngài. Chúng ta cùng với chư Phật Như Lai làm chủ bạn với nhau. Thật tại mà nói, tất cả chư Phật Như Lai đã tu thiện căn đều là hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sanh. Chỉ là chúng sanh chúng ta tâm lượng quá nhỏ, đã quên mất Phật Bồ Tát. Chúng ta không chịu hồi hướng cho các ngài, nhưng các ngài hồi hướng cho chúng ta. Có lúc chúng ta cũng nghĩ đến, hồi hướng một hai lần. Đây chính là chúng ta cùng với Tỳ Lô Giá Na Phật có mối quan hệ như vậy. Đồng hành chủ bạn, tức là chúng ta cùng tu tam phước lục hòa, tam học lục độ. Phật cũng tu học những điều này, chúng ta cũng tu học những điều này. Chủ bạn cùng nhau học hai thứ này, hồi hướng chủ bạn và đồng hành chủ bạn, thấy đều là xứng tánh. Xứng tánh thì viên dung, bỉ thử hấp thụ lẫn nhau. Mối quan hệ này rất mật thiết. Đây là Đại sư Thanh Lương chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát có mối quan hệ rất mật thiết. Sau đó quý vị lại suy nghĩ, chúng ta cùng với tất cả chúng sanh có mối quan hệ cũng là rất mật thiết. Chúng ta lễ kính chư Phật, làm sao có thể bỏ sót tất cả chúng sanh? Sanh Phật không hai, sanh Phật như một. Vì vậy những đạo lý này là đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta mới thật sự dần dần hiểu rõ, hiểu rõ. Dần dần hiểu được. Chúng ta tu học như vậy cũng tức là chúng ta tu hành trong công việc, trong cuộc sống. Tu hành tức là tu chính những sai lầm trong công việc, trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đem những sai lầm đó tu chính lại thì gọi là tu hành. Thì chúng ta tu hành mới có phương hướng, mới có mục tiêu, mới thật sự nắm được cương lĩnh nguyên tắc. Kế tiếp một câu: thiện căn hải sanh, tánh đức vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai đã đoạn hết những phiền não trần sa và vô minh, làm chướng ngại tự tánh của mình. Thì trí huệ đức năng trong tự tánh hoàn toàn hiện tiền. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói chứng được mười thân. Nay chúng ta là bị những phiền não trần sa và vô minh làm chướng ngại. Tuy tánh đức ở trước mặt mà chúng ta hoàn toàn không nhận biết, phải chịu oan uổng trong sanh tử luân hồi. Nhưng chúng ta trong đời này cũng là rất may mắn, thiện căn phước đức nhân duyên đã thành thục, được thân người gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn thù thắng nhất trong Phật pháp. Chúng ta tu học pháp môn này đột nhiên đại ngộ thì mới biết được chúng ta cùng với tất cả chư Phật Bồ Tát cùng một thiện căn hải sanh. Nay chúng ta phải nhờ vào sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta bằng cách nào? Dùng thân thể của các ngài làm tấm gương cho chúng ta, làm mô phạm cho chúng ta, để cho chúng ta nhìn thấy mà học tập. Nay Phật không còn tại thế, chúng ta tạo hình tượng của Phật. Quý vị nên biết, không phải tùy tiện mà tạo hình tượng của Phật. Hiện tại có rất nhiều người họ dùng nhãn quan nghệ thuật, dùng nhãn quan mỹ học để tạo hình tượng của Phật Bồ Tát. Tuy xem rất đẹp nhưng không thể biểu pháp. Cho nên làm tượng Phật, làm tượng Bồ Tát nhất định phải y theo trong kinh tạo tượng lượng độ để làm. Trong kinh Đại Tạng, trong Đại Tạng Kinh có bộ kinh này. Bộ kinh này có dạy cách làm tượng Phật Bồ Tát. Phải đem 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật biểu hiện ra ngoài, để cho chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Mỗi một tướng tốt là phước tướng, tướng tốt là quả báo, có quả nhất định có nhân. Khiến cho chúng ta nhìn thấy quả thì nghĩ đến tu nhân, thì chúng ta mới đối với tôn tượng Phật này sanh ra tác dụng công đức. Nếu chỉ là xem cho đẹp, không thể khiến cho chúng ta Làm thế nào tu nhân chứng quả? Đó chỉ có thể xem như là tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức, chúng ta không được lợi ích. Trong Phật Pháp có nói tất cả Pháp thảy đều là biểu Pháp. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm đã hiển thị ra không một Pháp nào mà không phải biểu Pháp. Thật sự khiến cho lục căn của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ lúc nào chỗ nào, quý vị đã tiếp xúc đều là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cho nên bộ kinh này là trần thuyết, cõi nước thuyết, vĩnh huyễn đàn thuyết, không gián đoạn. Đây là sự thật. Ở phần trên là tán thán trí huệ đức hạnh của Bồ Tát. Lại xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây: chư ba la mật tất dĩ viên mãn, huệ nhãn minh triệt đẳng quán tam thế, ư chư tam muội cụ túc thanh tịnh. Ba câu này là từ trong đức hạnh mà tán thán. Câu thứ nhất, chư ba la mật tất dĩ viên mãn. Đây là nói những bậc Bồ Tát đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài trong hội Hoa Nghiêm làm đại biểu, chúng ta thường nói là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Trong kinh này liệt kê ra 20 vị Bồ Tát làm đại biểu, đều là phá vô minh chứng Pháp Thân. Cho nên các ngài cùng với chư Phật Như Lai là thuộc về đồng sanh tánh, cùng với chư Phật Như Lai đều cùng dùng một chân tâm, không phải vị sanh tánh. Tất nhiên tương ứng với pháp tánh lý thể, nhất định có thể thực tiễn trong nhân địa đã phát hoằng nguyện phổ độ chúng sanh. Trong Phật môn thường nói gia nghiệp của Như Lai. Người thế gian chúng ta, mỗi một người sống trong thế gian này, quý vị đều có sự nghiệp. Quý vị làm ngành nghề nào, Như Lai cũng không ngoại lệ. Như Lai làm nghề nào, gia nghiệp của Như Lai là gì? Gia nghiệp của Như Lai chính là phổ độ chúng sanh. Đây là danh từ của Phật giáo. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, gia nghiệp của Như Lai chính là người tự nguyện làm công việc giáo học xã hội. Phạm vi của giáo học xã hội rất rộng lớn, là khắp hư không, khắp pháp giới, không phải giới hạn trong một khu vực, không phải giới hạn trong một thế giới, mà là tận hư không khắp pháp giới. Lấy tất cả hữu tình chúng sanh làm đối tượng, làm đối tượng. Hữu tình chúng sanh là nói hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới. Đây là sự nghiệp của Như Lai. Sự giáo học này là tự nguyện, không cầu thù lao. Thế Tôn suốt đời giảng dạy, chúng ta đọc trong kinh điển đã xem thấy học trò của Ngài. Trong kinh có nói rất rõ ràng, có hàng đế vương, trên có quốc vương đại thần, giới cũng có kẻ buôn người hèn. Khổng lão phu tử gọi là hữu giáo vô loại, tức là dạy không phân biệt giai cấp, nhất loạt bình đẳng. Phật không có tiếp nhận thù lao, chỉ là mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực. Ngài đắp cái y là y phẫn tảo, tức loại y vá trăm mảnh. Cái y này được khâu thành từ áo cũ vải vụn mà người ta vứt bỏ, rồi lụm về giặt sạch. Những miếng vải nào rách thì cắt bỏ, chọn lấy miếng vải nào tốt đem khâu thành chiếc y để đắp lên. Phật sống cuộc sống như vậy. Còn chúng ta ngày nay sống cuộc sống như thế nào? Chúng ta có phải học Phật hay không? Nếu là những người của năm xưa Phật còn tại thế, Chắc chắn có lẽ họ sẽ cười chúng ta: các ông học Phật cái gì? Kể cả cái dáng cũng không giống Phật, thì làm sao gọi là học Phật? Quý vị nên biết tâm của Phật là tâm gì. Tâm của Phật hoàn toàn tương ứng với tự tánh. Tự tánh thanh tịnh, tự tánh bình đẳng, tự tánh giác mà không mê, tự tánh sanh tâm đại từ bi. Cho nên Ngài đã chứng đắc vô thượng đạo. Chứng đắc vô thượng đạo chính là khôi phục lại tự tánh, vô lượng trí huệ đức năng trong tự tánh thì hiện tiền. Cho nên Ngài được đại tự tại. Cái tự tại này là cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Ngài tùy loại hóa thân, tùy cơ thiết pháp. Đây mới là hiển thị ra trí huệ đức năng vô cùng thù thắng. Nói đến phước đức của Phật, tức là nói về tánh đức. Đại sư Thanh Lương, Ngài làm chú giải cho đoạn kinh văn này rất tường tận. Trong chú giải có một điều quan trọng nhất chúng ta phải học tập. Điều thứ nhất, chúng ta phải hư tâm, tức tâm như hư không. Cái gì gọi là hư tâm? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng thường nói: vốn không có một vật. Thế Tôn tại trong kinh Kim Cang Bát Nhã có nói: tam tâm bất khả đắc, thì mới thật sự gọi là hư tâm. Cũng tức là tâm địa thanh tịnh đến chỗ cùng cực. Lục căn và trần tiếp xúc, tức là lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, không sanh một niệm, thì gọi là hư tâm. Dù có khởi tâm động niệm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhưng không có ta. Nếu còn có một niệm nghĩ đến lợi ích của ta, ta có được lợi ích, thì quý vị bị ô nhiễm, đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hễ ô nhiễm thì sanh phiền não. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Chúng ta nhất định phải tôn sùng đạo đức, phải tương ứng với đạo đức thì mới có thể nâng cao cảnh giới của mình. Đương nhiên cũng bao gồm nâng cao hoàn cảnh cuộc sống của mình, tức là nay chúng ta gọi là cuộc sống tinh thần. còn cuộc sống vật chất sao cũng được. Xin thưa với quý vị, trong cuộc sống vật chất không có khổ vui thì quý vị mới thật sự được siêu việt. Luôn luôn phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là phải nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn. Họ vẫn chưa giác ngộ, vẫn còn mê hoặc điên đảo, vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Họ dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, phải thường nghĩ đến những chúng sanh này. Làm thế nào để giúp cho họ có cơ hội thì chúng ta tận tâm tận lực mà giúp cho họ. Nếu không có cơ hội thì tự cố gắng nâng cao cảnh giới của mình, tự mình hết lòng nỗ lực mà tu học, cũng là vì tất cả chúng sanh. Chúng ta phải giống như Phật vậy, độ khắp pháp giới chúng sanh. Đại sư Thanh Lương tại trong chú giải có nói, những hạnh đại đức của Bồ Tát khái lược có thể chia thành ba loại. Loại thứ nhất, tự kỷ nhân hạnh đức, tức là nói cái đức tu hành trong nhân địa. Loại thứ hai là thắng tấn quả hạnh đức, tức là nói cuộc sống hành vi của họ sau khi chứng quả đã hiển thị ra đại đức đại năng. Loại thứ ba là nói hai thứ hạnh vô chướng ngại đức. Cho nên phần kinh văn tán thán đức hạnh của Bồ Tát rất dài. Tu hành trong nhân địa đối với chúng ta mà nói là việc hiện tại của chúng ta, chúng ta rất quan tâm. Hiện tại chúng ta là đang trong nhân địa tu hành. Trong nhân địa có tự lợi lợi tha. Tu hành tự lợi làm thế nào mới được viên mãn? Thì trong đoạn kinh văn này dạy cho chúng ta, chư ba la mật tất dĩ viên mãn. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là đáo bỉ ngạn, tức bờ bên kia, tức đến bờ bên kia. Câu này rất khó hiểu, chúng tôi dùng lời hiện nay mà nói. Tức có nghĩa là thành tựu viên mãn. Chữ chư này có nghĩa là nhiều. Phàm là làm một việc gì được thành tựu viên mãn thì gọi là ba la mật. Chúng ta suy nghĩ xem, có việc nào chúng ta đã làm được thành tựu viên mãn? Ở đây nói một chữ chư này, bên trong đã hàm nhiếp vô lượng vô biên tế hạnh. Không cần xem trong kinh nói lục độ, thập độ, 84,000 tế hạnh, đây đều là con số nhỏ. Mà phải quan sát trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí, đây là hạnh vi tế. Nói đến hạnh vi tế, chúng ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Thân thể động tác của chúng ta là thân nghiệp, lời nói là khẩu nghiệp. Ý nghĩa thì quá phức tạp, quá nhiều. Niệm trước đã diệt, niệm sau lại sanh. Thì làm sao mới được viên mãn? Chỉ cần tương ứng với pháp tánh thì viên mãn. Hay nói cách khác, thân khẩu ý nghiệp, hành vi ba nghiệp này phải làm được tận thiện tận mỹ thì mới là viên mãn. Tận thiện tận mỹ đối với ai nói? Đối với chúng sanh nói, không phải đối với mình. Hay nói cách khác, hành vi của ta làm là vì tất cả chúng sanh, làm tấm gương tốt nhất, đó mới gọi là viên mãn. Ta động một cái ý niệm, lời nói việc làm của thân thể ta mà không đủ vì người thế gian làm mẫu mực, đó thì sai rồi. Quý vị phải học tu hạnh Bồ Tát, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải làm tấm gương tốt cho tất cả người thế gian, thì gọi là hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là hạnh tự lợi, tự lợi chính là lợi tha. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Phải nghĩ làm thế nào mới được viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi chỉ có thể giảng đến đây.